thiền định trong tu thì tốt nhất là chúng ta lúc đó là gì? Là vừa ngồi thiền vừa niệm Phật trong hơi thở. Nghĩa là sao? Tức là hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, cho đến A Di Đà Phật cũng như thế. Hoặc là gì, hít vào thở ra niệm A, cho đến Di Đà Phật cũng như thế. Cứ như thế nhẹ nhàng mà vừa thở vừa niệm Phật, thay vào cái phương pháp gọi là sổ tức quán, tức là quán hơi thở, hoặc là bất tịnh quán, hoặc là từ bi quán, vân vân. Thì nay chúng ta gì? Chúng ta tùy tức niệm Phật, tức là tùy theo hơi thở, hít vào thở ra mà niệm Phật, hoặc là hít vào Nam thở ra Mô, hít vào A thở ra Di, hít vào Đà thở ra Phật cũng được, hoặc là hít vào thở ra niệm một câu Nam, hít vào thở ra Mô cho đến A Di Đà Phật, vân vân cũng được vậy. Nếu mà tâm mà nó chạo cử là sao? Là tán loạn. Thì chúng ta niệm hai câu, niệm này, hai theo thì hít vào thở ra niệm Nam. Tâm chạo cử tức là tâm vọng động tán loạn đó, thì chúng ta niệm cách nó ra, tức là hít vào thở ra mới niệm Nam cho đến Mô A Di Đà Phật. Nếu mà tâm mà hôn trầm tức là hay buồn ngủ đó, nó cứ đờ đẫn đó, lúc nhớ lúc quên đó, thì chúng ta đẩy nhanh nó lên một tí, hít vào niệm Nam thở ra niệm Mô, hít vào A thở ra Di, hít vào Đà thở ra Phật, như thế đếm từng hơi thở. Nhưng mà nhớ là trụ hơi ở dưới gì, trụ tâm ở dưới đan điền của mình là tốt nhất, tức là dưới gì, dưới bụng của mình, dưới rốn của mình, ba ngón tay nằm như thế này, tức khoảng độ tìm 2 phân dưới 3 phân đó, ở nơi rốn của mình, nơi bụng dưới của mình, tức ban dưới rốn khoảng độ 2-3 phân. Chúng ta hít vào thở ra, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng như thế, và cứ thế là niệm Phật. Chớ có gì? Chớ có hướng tâm đi lên ở nơi nhục kế trên này. Cũng chớ có hướng tâm ở nơi giữa chặng mày, tướng bạch hảo này. Đừng có gì? Lúc niệm Phật hoặc ngồi thiền niệm Phật như thế, đừng có mở bất cứ cái huyệt nào trong cơ thể của chúng ta. Mở ra mà không đóng được vào lại dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhà Phật không tu như theo như những người tu thần công khí công, họ tu luyện thần luyện khí luyện đan á, thì họ mới gì, mở huyệt bách hội, mở huyệt đan điền, hoặc là mở huyệt gì, mở huyệt hậu môn, hay mở huyệt dưới lòng bàn chân, hay mở huyệt ở giữa chặng mày này, vân vân. Chúng ta tu theo Phật, chúng ta tốt nhất là các tổ dạy là cái trụ tâm ở nơi đan điền, ở nơi bụng dưới của mình là tốt nhất. Hoặc là cũng có lúc mà mình gì, mình hôn trầm mà thì có hướng tâm đi lên, trụ ở nơi chóp mũi này một chút được. Tức là gì, mình để cái tâm mình hướng vào nơi chóp mũi này. Đó, mắt hơi khép hờ, tức là không nhắm mà cũng không mở to cũng không nhắm tịt. Mở to thì hay bị tán loạn, nhắm tịt thì hay bị hôn trầm, tán loạn thì tâm dao động, hôn trầm thì tâm buồn ngủ. Cho nên là mắt là hơi khép hờ, giống như ta cái nhìn tượng Phật đó, không mở to cũng không gì, không nhắm tịt, là mắt khép hờ. Theo thế thì Đức Phật hay ngồi thiền tọa thiền đó các quý vị. Đó, thì hơi khép hờ lại như vậy, nhìn xuống thẳng dưới ra khoảng độ 1,5 m cho đến 2-3 m ra trước mặt mình như vậy, và mình khép hờ, mình nhẹ nhàng, mình thở nhẹ nhàng, buông lỏng thân thể ra mình tu. Tất nhiên cái phương pháp tọa thiền đấy thì xem là cái phương pháp tọa thiền thầy dạy rồi, xem trong đó có các cái phương pháp và phương tiện điều thân, điều tâm, điều hơi thở ra sao. Đó. Mà trong quá trình nếu muốn thiền tịnh song tu thì ngồi thiền cũng cần phải học cái phương pháp điều thân, điều tâm và điều hơi thở trong lúc mình học thiền nữa, chứ không đơn giản đâu. Còn nếu mà mình ngồi tĩnh tâm mà mình tĩnh tọa, mình niệm Phật cất lưng thẳng mà mình niệm Phật là như thế là ổn rồi. Nếu muốn tu sâu hơn thì đi sâu hơn. Mà còn muốn có cái cảnh để tu thì tốt hơn, thì có thể 1 tháng lên tản viên đấy 1-2 lần, hoặc lên cả tháng lên đó, mà lên đó cảnh tu ở đó thì không khí thì tuyệt vời rồi, gọi là chỗ tu cũng tuyệt vời luôn. Muốn ở yên tĩnh thì lên điện Chuẩn Đề, cái điện Quan Âm đó mà tu, hoặc là xuống dưới động Quan Âm ngồi thiền niệm Phật thì càng tốt nữa. Trên chùa Tản Viên dưới động Quan Âm là cái nơi mà sinh khí và linh khí nhiều nhất. Nhiều nhất. Ai mà xuống đó mà ngồi thiền được dưới đó, không sợ ma mà ngồi được một tí thì niệm Phật được tí thì là tốt nhất. Hoặc là lễ Phật tụng kinh ở đó thì đều vào. Chỗ đó thì cái nơi sinh khí, linh khí rất là tốt. Đấy, lên đó các vị tu thế thì nó, ở dưới này mình bỏ một tiếng cái đồng hồ mình tu á, thì lâu mới nhiếp tâm được. Như lên đó là 10-15 phút là nhiếp tâm, cho đến cả tiếng đồng hồ. Nhiếp tâm tu như thế nó thích lắm, mau giải thoát lắm. Mà nói mau giải thoát có khi lại sợ mình phải chết đấy chứ. Muốn giải thoát, muốn về Tây Phương thì đương nhiên phải bỏ, xả bỏ cái tấm thân gì. Tấm thân này mới vãng sinh Tây Phương được. Còn giải thoát thì ngay cõi đời này cũng giải thoát rồi các quý vị. Giải thoát tức là gì? Không còn tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ dưới cấm thủ, không còn bị tham lam chấp trược chi phối, không còn đau khổ, không còn bất cứ cái điều gì nó làm chúng ta chi phối nữa, đó gọi là giải thoát. Nhưng giải thoát ở thế giới này thì vẫn còn cái tâm thân, thì chúng ta vẫn có lúc vẫn còn phải bị đau bệnh, vẫn còn bị già, vẫn còn bị cái ngăn cản bởi tâm thân này. Cho nên vẫn chưa hoàn toàn giải thoát rốt ráo đâu. Còn vãng sinh Tây Phương thì khi đó thì chúng ta gì? Không phải sống bằng cái thân cha mẹ sinh ra này, cái tấm thân ngũ uẩn này, mà chúng ta sống bằng cái tấm thân gì? Tấm thân do công đức, do phúc báo mà sinh ra. Sinh ra từ hoa sen, từ cửu phẩm liên hoa, do công đức mà sinh ra, gọi là hóa sinh đó. Cho nên không có cảnh sinh già bệnh chết nó chi phối như thế gian này. À, có thân nhưng mà không phải cái tấm thân tứ đại ngũ uẩn này. Thân đó là do công đức tạo thành trang nghiêm, do nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, do cái sức tu niệm Phật phát nguyện vãng sinh của chúng ta mà cảm, mà có, mà được. Cho nên tấm thân đó công đức vô lượng, tuổi thọ vô biên, đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói là không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui là như thế. Kinh A Di Đà cũng dạy như vậy. Đó. Cho nên Phật tử muốn tu sâu hơn thì một tháng, không lên được nhiều thì lên một tuần. Lên trên Tản Viên mà tu, thì muốn tu sâu này phải lên gì? Ở một mình. Đó. Đêm lại nghe tiếng chim kêu vượn hót, đừng có nghĩ rằng đấy ma. Nếu mà lên nó nghe tiếng chim kêu vườn hót mà còn nghĩ là ma thì không thể tu được. Ngày xưa khi thầy mới lên nhận cái chùa đó thế, đêm lại nghe tiếng con hoẵng mà. Còn chim cú mèo, chim lợn nó kêu. Ngày xưa thì lúc đó cái sức tu cũng khá rồi. Nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó nó sợ. Vì ngày xưa còn bé là rất hay sợ gì? Rất hay sợ ma. Thứ nhất là sợ ma, thứ hai là sợ gì? Sợ hổ. Nghe mấy ông dân tộc, ông đi rừng hướng bảo là ở trên núi này là vẫn còn hổ. Không biết là có thật hay không, chắc người ta dọa thế thôi. Nhưng nghe người ta nói còn có hổ trên rừng á. Đêm đầu tiên thầy ngủ trên chùa Tản Viên, các vị biết đấy. Ngủ trên cái chòi. Cái chòi mà chưa có, vừa lượp được mấy tấm bờ lô lên thôi. Cái chòi nó khoảng độ tầm một chiều khoảng 4 mét, một chiều khoảng 5 mét, 5-4 khoảng 20 mét vuông. Làm cái lán bắc lên 4 cái cây. Trong đó thì có 2 cái cây là có sẵn, còn 2 cái cây thì phải chặt cái cây keo để làm chống nó lên. 2 cây thì có sẵn, còn 2 cây keo chặt vào đó để làm cái lán lên. Thế thì thợ nó làm từ lúc trưa cho đến lúc tối. Thì nó mới chỉ có trồng thêm 2 cây về bắc mấy cái thanh ngang, thanh dọc và đóng cái tấm ván. Mua cái ván cốt pha ở dưới chân núi để vác lên đó. Mua một khối ván cốt pha nhờ thuê người ta vác lên đó cho. Thế là đóng mấy cái ván cốt pha, cái tấm ván cốt pha đó để làm cái sàn. Vừa đóng xong cái sàn và lợp xong mấy tấm bồ lô thì trời tối không làm được nữa vì không có điện. Có đâu điện các quý vị? Mơ, làm gì có điện. Đền Trung chùa Tản Viên ngày đấy làm gì có điện, đường còn chẳng có làm gì có điện. Đấy. Thế là tối này thắp dầu với nhau. Thì trời xui đất khiến thế nào mà tối hôm đó mình về tối đấy, Cái hôm đấy trời nó đang nắng nóng, đang nắng đẹp, là thầy nhớ là ngày tháng 9 đấy, 15 tháng 9. Đang nắng đẹp như thế, đang thời tiết đẹp. Thế đến chiều tối tự nhiên là mầm dông bão nó kéo đến. Dông bão nó kéo đến thì lại nghe cái tiếng chim, tiếng kêu vượn hót, tiếng con hoãng nó kêu pếp pếp ở trên cao nữa. Thần hồn nó nát thần tính. Nghĩ là tối hôm nay mình ngủ một mình thế này mà hổ nó vào nó hỏi thăm thì chết toi. Mai là mấy chú thợ không biết là thầy đi đâu thì chết. Mà thợ thì nó ngủ cái lán của nó thì là cách xa đó khoảng độ 10 mét. Đường làm thầy không thể xuống mà các chú cho thầy ngủ cùng với được. Đúng không? Không thể xuống nói với các chú thợ cho thầy ngủ cùng với được. Mà mình lại lên núi mà mình bảo mình sợ ma hoặc là sợ hổ thì ai đứa nào nó dám ở trên đấy nó làm với mình. Ai người ta dám làm cho mình nữa. Sợ mà cứ giả như không sợ. Đấy. Câu không chuyện có thật đấy các vị. Ngày xưa nó thế. Thần hồn nát thần tính. Cho nên là nghĩ bụng. Có mấy cái tấm bờ lô ở trên và mấy cái tấm ván ở dưới. Mà nó chỉ cách mặt đất khoảng độ tầm mét rưỡi thôi. Ở phía dưới thì mét rưỡi, nhưng phía trên nó đi chỉ khoảng độ tầm 80 phân thôi. Tức là theo cái đồi mà các vị, đồi ấy, thì dưới nó mét rưỡi, thì riêng sau đồi nó chỉ khoảng 80 phân ấy, đến mét thôi. Mà hổ thì nó có thể nhảy được gì? Nhảy cao được, bảo 2-3 mét nó có thể nhảy được. Ngày xưa nghe các cụ bảo hổ nó khỏe lắm. Nó có thể bắt một con trâu nó lội, nó tha con trâu lội qua suối. Mà nó có thể nhảy qua bức tường cao 2 mét được. Nghĩ bụng này mà nó đến thì thôi chắc là toi. Lúc đó là chả biết làm kiểu gì. Cho nên các vị biết thầy làm cái gì không? Ba tấm y. Tấm y ngũ điều, tấm y thất điều, tấm y cửu điều. Tấm y đang đắp này, tấm y cửu điều này. Và tấm y thất điều, tấm y ngũ điều là tấm y màu nâu. Thế mình nghĩ bụng. Ở dưới mặt tiền thì nó mét rưỡi. Thì chắc nó chả nhảy vào đằng trước đâu nếu có. Thần hồn nát thần tính lúc đó tự nó cứ nghĩ đi đó, cứ nghĩ. Chắc nó không nhảy đằng dưới, mét dưới nó không nhảy làm gì. Ở phía bên bên kia cách đây 10 mét là cái lán của thợ. Thì thôi cho cái tấm y ngũ điều, công đức nó ít hơn. Cái bên sườn, phía bên tay trái của mình, tức là phía bên nhà tổ bây giờ ấy, nhà tổ chùa Đoàn Viên bây giờ ấy. Phía đấy thì thôi cho tấm y thất điều. Còn đằng sau á, nó cao có 7-80 phân á, cái chỗ mà có thể nó nhảy vào, lấy cái tấm y cửu điều này để giăng đằng sau. Thế là ngày xưa đi học thì các hòa thượng nói là cái công đức của y mà thì có thể quỷ thần còn không, còn phải kính nể, còn phải tôn thờ, huống chi là ngạ quỷ và súc sinh vân vân. Cho nên mình nghĩ là hổ cũng là súc sinh thôi, cho nên hổ nếu có nhìn thấy y của chữ tăng thì cũng phải gì, cũng phải bỏ chạy. Cho nên là lấy ba tấm y là treo ra ba góc trái phải và đằng sau của cái chòi, cái lán của thầy, và là ngủ. Nói là ngủ có ngủ được khỉ đâu các quý vị. Chằn chọc cái nghe xem thì có thấy cái tiếng gì lạo xạo bước chân nó gần đấy không. Đau nhất là gì? Đêm mà xin lỗi các vị, buồn đi vệ sinh mà không dám dậy đi. Vì sao? Sợ. Chẳng nhẽ ngoài thợ, mấy chú thợ dậy để đưa thầy đi à? Sợ cho nên thôi, cố, ráng chịu đến gì? Đến sáng sớm hôm sau. Chả cái khổ nào mà cái khổ đấy. Thế mà gì? Vì sợ hổ, vì sợ ma cho nên gì? Ráng chịu bằng được. Thế là... Đấy. Ngày đó nó khổ như thế đấy các vị. Nhưng mà... Sáng ra thì hôm đấy nó mưa. Đang đêm thì tự nhiên cứ nghe là gì, ngứa ngứa mát mát. Mình thì hay sợ vắt. Sợ vắt mà đúng là sợ cái nào thì trời trao của đấy thật. Các cụ ngày xưa nói là gì, ghét của nào thì trời trao của đấy. Nhưng bây giờ mình sợ cái nào thì trời lại trao của đấy. Sợ hổ may hổ nó không đến. Nhưng sợ vắt thì vắt nó lại đến thật. Không hiểu làm sao nó cao, đằng trước cao hơn mét đằng sau á, 7-80 phân như thế. mà rắn vẫn bò lên được. Thế thì nghe nó ngứa ngứa để mát mát, thế là giơ tay xuống bụng để ngay cho rốn để gãi gãi, thế là cứ nghe nó mát mát, có cái gì đâu, cứ nghe nó mát mát rồi sờ vào cái thịt mình lại sao nó lại chân chân lại nó lại nhớt nhớt thế này. thế là bật bật lửa lên, lấy nến để thắp nến lên để xem. Ô giời, con vắt kêu toáng cả lên, bảo kêu mấy chú thợ, là kêu chú Dũng và chú thợ cả, chú Dũng bảo: Dũng ơi, mày chạy lên đây vắt nó cắn tao. Ôi giời ơi, lên xong bảo cho nó thắp nến lên để xoay hết, để rũ giường rũ chiếu xem còn không. Không thấy con nào nữa, may quá. Nằm cả đêm, chỉ có nghĩ, lúc thì nghĩ đến hổ, lúc thì nghĩ đến vắt thôi, thế là trời sáng. Đêm đầu tiên đi nhận chùa Tản Viên kỷ niệm hay lắm. Nhưng mà trải qua mấy năm khổ công tu hành, khổ công làm lụng, thầy trò với các Phật tử nhân dân góp của góp công góp sức ra làm, thì bây giờ nó cũng gì thành hình thành hài một ngôi chùa rồi. Các Phật tử chúng ta có thể về đó có chỗ ăn chỗ nghỉ, tuy chưa phải là tốt, chưa phải là mỹ mãn, nhưng cũng không phải ngủ ngoài trời như thầy ngày xưa nữa, không phải lấy ba tấm y để căng căng mưa căng gió căng hổ căng ma nữa. Bây giờ chùa thì cũng có tượng Pháp và có chỗ thờ phụng, có chỗ nghỉ, có chỗ ăn, có nhà vệ sinh đàng hoàng rồi. Thầy lên đó xin thưa vị, đêm đầu tiên đấy, nói đấy, còn không dám đi. Ngày thứ hai mới bảo các chú ấy làm cái nhà tắm với cái, nói là nhà tắm thì không đúng, nhà tắm nhà vệ sinh không đúng, nó còn không bằng ngày xưa mình ở trên dân tộc chưa xuất gia nữa các vị. Bảo chú thợ bảo là mình thì mình tính mình cũng hay nhát, ngày đấy nó hay nhát lắm, nó không bạo như bây giờ đâu, dù sao tuổi trẻ nó cũng vẫn còn muốn sống đúng không, sợ chết cho nên vẫn còn muốn sống thêm tí nữa. Cho nên bảo chú thợ làm cái nhà tắm, làm cái gần gần thôi, nhưng mà làm gần thì cũng phải tính làm sao để nó ở, nó tắm thì mình tắm có thể nó không được nhìn thấy gì thấy mình, kể cả toàn là con trai thật, nhưng mà mình là người xuất gia, để cho các chú nhìn thấy cơ thể mình là không được, cho dù nhìn thấy lưng thì cũng không được, nhưng mà đi xa quá thì lại sợ, gần quá sợ người ta thấy lưng. Khổ lắm, con người lắm, chuyện lắm. Cho nên bảo làm đi, làm là cách xa cái chỗ đấy. Thầy nhớ là cái chỗ làm cái chỗ tắm của thầy đầu tiên ấy, là trước cái cửa nhà bếp của chùa Tản Viên, ở cái ngay cái chỗ kho bây giờ ấy. Đấy, để khu vực đấy. Thế còn cái chỗ nghỉ thì ở trên cái chỗ nhà các sư cô đang ở bây giờ đấy. Còn cái chỗ của thầy ở thì chỗ cây gạo ấy, góc chỗ cây gạo sang một góc gần gần cái chỗ đường lên cái hiên nhà tổ bây giờ đấy, một tí đấy, 4 mét chiều sâu, 5 mét chiều ngang. Các sư ông sư cô lớn lớn thì với các Phật tử đi về với thầy từ ngày xưa là vẫn biết cái chòi đấy. Cái chòi đấy mới phá mấy năm nay thôi, mới dỡ mấy năm nay thôi đấy. Làm ra đấy nói là nhà tắm nhưng thực sự là gì, có 4 tấm bờ lô che thôi, vì cũng không có nhiều mà che, vì vác bờ lô từ dưới núi lên nó nặng, vác lên đều phải tính tiền cả. Cho nên là 1 tấm đằng trước, 2 tấm hai bên và 1 tấm che ở trên trời. Đấy, nhà tắm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh đấy. Đấy gọi là nhà tắm 5 sao của Đại Đức Thích Đạo Thịnh ở chùa Tản Viên đấy. Bây giờ mà bảo các sư khó khổ như thế thì chắc là gì, nó bye bye thầy luôn, nó chạy sớm chạy mất dép. Đây hỏi các sư ông sư cô bây giờ thì chịu khó chịu khổ như thế chắc là chạy mất. Khó một chút thì nhăn mặt nhăn mũi ra rồi, khổ một chút đó gì đã không chịu được rồi. Đấy thì bây giờ ngày xưa nó như thế mà thầy còn vượt qua được, thì bây giờ các Phật tử lên Tản Viên mà tu thì thầy nghĩ rằng cũng không có gì khó khăn lắm nữa đâu. Chỗ ăn chỗ nghỉ tuy không bằng ở nhà nhưng mà cũng ổn rồi, có chỗ ăn chỗ nghỉ lành mưa kín gió, có phòng tắm, có nhà vệ sinh rồi, thậm chí có nước nóng tự đun bằng gì, bằng củi rồi, tức là muốn nước ấm thì xuống bếp mà đun, đun lên và đi tắm thôi, chứ trên đây chưa có máy nóng lạnh. Rồi, nói thế đấy, Phật tử thì muốn tu sâu thì có thể như thế được.